Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau: những thông tin liên quan đến vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân qua lời chia sẻ của mẹ ruột ông, cũng như những quan ngại của Ủy ban Công lý Hòa Bình trước vụ việc này; câu chuyện hồi hương của một số phụ nữ Việt Nam tị nạn trong vùng Đông Nam Á; hay chuyện kể về những người thượng tị nạn bị lãng quên. Và như thường lệ, cuối mỗi buổi phát thanh sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường, mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, để bắt đầu chương trình phát thanh chính sáng hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Cùng với Vũ Hoàng, tôi là Nguyễn Khanh, một lần nữa xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, tin từ Hồng Kông cho biết là xô xát đã diễn ra giữa hai nhóm ủng hộ chính phủ Trung Quốc và những người đang sửa soạn cho cuộc biểu tình đòi dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tin tức mà chúng tôi ghi nhận được cho hay là khoảng 2.500 cư dân ủng hộ Trung Quốc và ủng hộ ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh đã đụng độ với chừng 500 người phản đối. Đoàn người ủng hộ Bắc Kinh dẫn đầu bằng cờ của Trung Quốc, trong khi đoàn người đòi dân chủ thì lại cầm cờ của Hồng Kông. May mắn là không có ai bị thương tích trong vụ xô xát này. Cuộc biểu tình ủng hộ và chống đối đã xảy ra sau khi phe đối lập ở Hồng Kông thông báo là sẽ yêu cầu lập pháp bãi nhiệm ông Lương Chấn Anh, viện dẫn lý do ông này đã xây nhà trái phép. Đoàn người ủng hộ ông đặc khu trưởng thì cho rằng phe đối lập lợi dụng dân chủ để tạo bất ổn về mặt chính trị. Cũng xin được thưa thêm là ngày mai, các vị dân cử thuộc phe đối lập sẽ có mặt trong cuộc biểu tình đầu năm để đòi dân chủ. Ban tổ chức cho báo chí biết là cuộc biểu tình lần này sẽ thu hút cả 100.000 người tham dự.
Trong tuần này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso của Nhật Bản sẽ sang thăm Miến Điện, nhằm mục đích thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia và hỗ trợ cho những dự án đầu tư mà các doanh gia Nhật Bản sẽ thực hiện trên đất Miến. Ngày giờ chuyến viếng thăm chưa được loan báo, nhưng Tokyo cho biết ông Aso sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Hun Sen và các viên chức cao cấp khác. Có tin nói rằng chính phủ Nhật Bản sẽ trợ giúp Miến Điện số tiền là 12 tỷ 600 triệu đô la để xây dựng khu kỹ nghệ tại thành phố Thilawa, nơi hiện có một số công ty Nhật Bản đang hoạt động.
Lên tiếng ở Cairo, đặc sứ Liên Hiệp Quốc là ông Tlakda Brahimi nói là tình hình Syria mỗi một ngày mới một tệ hơn trước, và ông đã soạn thảo xong một đề nghị ngưng bắn để giải quyết tình trạng này, cũng như là hy vọng là đề nghị của ông sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Ông Brahimi nói thêm là ông đã thảo luận với chính phủ Syria, chính phủ Nga và các quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập về đề án, trong đó bao gồm cả việc ngưng bắn có quốc tế giám sát, thành lập một chính phủ lâm thời trong thời gian sửa soạn cuộc bầu cử quốc hội và bầu chọn tổng thống. Loan báo của ông đặc sứ đã tức khắc gặp sự chống đối của lực lượng nhân dân Syria nổi dậy. Một phát ngôn viên của lực lượng nhắc lại điều kiện tiên quyết vẫn là Tổng thống Bashar al-Assad phải rời khỏi chức vụ trước khi nói đến chuyện ngưng bắn và thành lập chính phủ lâm thời.
Tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush khả quan hơn trước, dù bác sĩ chưa nói bao giờ vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ sẽ được xuất viện. Ông Bush được đưa vào viện từ cuối tháng trước vì chứng sưng phổi. Tuần trước, ông lại bị sốt với nhiệt độ cao tới mức trở nên nghiêm trọng. Năm nay, 88 tuổi, ông là vị cựu Tổng thống cao tuổi nhất trong số 4 vị cựu Tổng thống Mỹ vẫn còn sống. Ông từng là đại biểu quốc hội, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trước khi được ông Ronald Reagan chọn đứng chung liên danh. sau 8 năm làm phó tổng thống, ông đắc cử và trở thành người lãnh đạo quốc gia cho nhiệm kỳ 1989-1992. Ông cũng là thân phụ của Tổng thống George W. Bush, vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, mỗi năm cứ vào ngày giao thừa Tết Dương lịch, thì chính phủ Philippines lại lo sợ sẽ có hàng trăm người chết hay là bị thương vì đốt pháo hoặc là bị đạn lạc do những tay súng bắn chỉ thiên để chào đón năm mới. Tính từ lễ Giáng sinh cho đến giờ đã có 171 người Phi bị thương vì đốt pháo và một người bị thương vì đạn lạc. Chính vì vậy, nên Tổng thống Phi là ông Aquino đã phải cắt ngắn thời gian nghỉ lễ, quay trở lại Manila để chủ tọa một phiên họp khẩn cấp, cùng với các vị bộ trưởng xem cách nào là cách hay nhất để người dân có thể đón mừng năm mới mà không ai chết hay là bị thương tích.
Hôm qua, trong bài nói chuyện đọc trên truyền hình, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho hay có những quả pháo đại khi nổ làm hư hại cả mặt đường, nhắc nhở mọi người đừng châm ngòi những quả pháo nguy hiểm đó. Ông cũng căn dặn dân chúng vui chơi đón mừng năm mới nhưng phải nghĩ đến an toàn của chính mình và của người khác. Cảnh sát trưởng thủ đô Manila cho hay trong ngày hôm nay sẽ điều động 17.000 nhân viên cảnh sát giữ trật tự, bắt giam những ai rút súng bắn chỉ thiên, say rượu phá phách. Thông thường, những người rút súng bắn chỉ thiên là cảnh sát hay binh sĩ. Năm ngoái, có tới 454 người dân Philippines bị thương vì đốt pháo đón giao thừa. Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị, luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giữ hồi ngày 27 tháng 12 vừa qua. Đến nay, gia đình có được những thông tin gì về ông? Gia mình hỏi chuyện mẹ của luật sư Lê Quốc Quân là bà Nguyễn Thị Trâm và được bà cho biết như sau.
Chưa biết thông tin gì mới hơn nhưng mà họ cho biết là chỗ tạm giữ rồi chú ạ.
Dạ, thì thưa bác là chỗ tạm giữ là chỗ nào ạ?
À, hoạ lo số 1.
Gia đình đã gửi được gì vào cho luật sư Quân?
Chưa gửi được gì vào chú ơi, nọng ruột lắm, giờ đêm rét mướt như thế này chưa gửi được gì vào đâu.
Thưa bác thì lâu nay trong gia đình cũng có một số người bị bắt rồi, thì tình trạng của anh Lê Đình Quảng cũng như chị Oanh thì ra sao, xin bác cho biết ạ?
Gia đình của nhà tôi là dư bị 3 người rồi chú ơi.
Dạ. Yeah.
Một con cháu của tôi là đang có bầu chủ nè, mới được hơn 2 tháng thôi mà nó bắt luôn. Rồi là Lê Đình Quản thì nó bắt được 2 tháng rồi chủ nè.
Yeah.
Rồi dự định bắt Lê Quốc Quân mà chủ gọi cho cái nhà nước này phức tạp lắm chủ ơi, nó tìm ra tội chỉ để mà bắt nữa là tự nhiên là sận bộ công ty là ăn cướp chạy tờ rồi ăn cướp mây ô cực rồi ăn cướp mãi vô rồi là tự nhiên chứ nó có chỉ rồi là vu cho cái tôi là trộn thuế với chủ nó.
Xin bác cho biết là trường hợp của anh Lê Đình Quảng thì 2 tháng rồi thì gia đình đã được tiếp xúc và có thêm những kết luận gì từ phía cơ quan chức năng thưa bác ạ?
Mới được có một thì đi thăm nuôi được thôi, còn nữa là gia đình vẫn mời luật sư nhưng mà chưa cho gặp chưa gì đâu chú ạ. Thì chưa cho luật sư chỉ vào hết mà nhờ luật sư cách đây 2 tháng rồi mà cũng không được gặp đâu.
Dạ, nhưng mà anh Lê Đình Quảng thì đang bị giam ở đâu thưa bác ạ?
Hoạt lò số 3.
Còn cô cháu của bác là cô Oanh đó thì bị giam ở đâu ạ?
Hoạt lò số 1.
Trong thời gian gần đây thì trước khi mà bị bắt thì luật sư Lê Quốc Quân có nói chuyện gì với bác không? Về tình hình làm ăn, về tình hình...
Mà bởi vì lý này thì khi mà em trai luật sư bị bắt thì là luật sư là muộn rất chi là nhờ lên tiệm, nhờ mảng, nhờ nớ. Nhưng mà bà thì là mẹ ruột của Quân thì bà xin lý này thôi con ơi. Thì để có nhà nước người ta làm là răng cậy đả rồi nợ chứ không rồi còn xin lên tiệm âm tội rồi rửa là dư cái nhà viên nước Việt Nam này thì họ làm không có một cái căn cứ, không có một cái luật pháp, không có một tí như kiểu mà cái anh ở ngoài đời đầu gậu ở ngoài đời cho nên mà con mà dư làm đó rửa rồi họ đại đè thêm em thì là nó bắt xin rất chi là nhiều hôm bác xin là không được lên mạng, không được gì hết. Rồi là thành ra Lê Quốc Quân là thật thương bác, là dậu hết nó mỏi mỏi đều, nhưng mà dù thật định cái đoạn ác quả rồi thì bác cũng phải nói ra hết chỗ ạ, để rồi thì ai lên tiện cho được nhất cho gia đình thì hỗ trợ được răng, hỗ trợ mà không hỗ trợ được răng thì dù gia đình nhà bác cũng không còn chí để mà mất nữa, vì một gia đình mà ba người bị ra rửa mà không có tội chí mà dư tự nhiên vô tận áp cướp của rồi là cướp các cái ổ cực ngộ mềm chính xưa tự nhiên như gầy đó cái tội rửa, cho nên mà bác phải thật đau đớn quá mà hắn nợ với một cái gia đình bác là người mẹ. Ê, chồng thì mất sớm mà giữ tạm đứa con cũng cái nặng lắm chú ơi, mà thật tiếc làm răng được thì giữ bằng giả bố thì nhờ các đại bạo là răng rồi kêu gọi là răng thì tròn rùm bèn ăn muộn là răng đó ra chứ chứ không còn tí để mà mất.
Luật sư của Lê Quốc Quân cũng đã từng bị đánh ở trên đường từ nhà đi gửi xe.
Trời ơi, yeah. Luật sư Lê Quốc Quân bị đánh 4 lượt rồi chủ ơi. 1 lượt ở khấm sự này, 1 lượt đi biểu tình này, 1 lượt là đi sự cù huy vụ này, bị đánh rất nhiều lượt, nhưng mà mấy lượt đó là họ quỳ vô cái tội nữa, họ đánh thì là luật sư phải chịu, nhưng mà cái đó giai đoạn mới đấy nó luật sư đi vô gửi xe xong đi quanh cái hẻm về nhà mà bà anh mà như đầu gậu rửa bịt mặt bịt tái là đập Lê Quốc Quân như tử rồi, bắt giam mấy lượt rồi mà không kết được cái tội chí chứ rửa là lung tung rửa là dư kết thôi cái rồi trộn thầy thấy chúng nó quả nạn cho cái nhà nước Việt Nam đấy, thật quả thật không có cái tạm mố mà tạc nội được là mấy chủ chân không có một cái quyền chí nữa hết, làm rằng mà hắn kết cho con tôi là bất đồng chứng kiến này lật đổ nhà nước này thì một mình con tôi thì làm được rằng mà cái nhà nước Việt Nam nên kết cho rửa dư rửa là đập cả gia đình và tôi thế chủ nữa.
Thì là một người mẹ, bác thấy rằng là luật sư Lê Quốc Quân có dám trốn thuế như mà cái điều người ta đã đưa ra trên báo?
Không thể có, cả Lê Quốc Quân, cả Lê Đình Quạt không thể có, không bao giờ có cái chuyện đó. Đó là vu khống toàn bộ. Đối với nhà nước Việt Nam là vu khống toàn bộ. Để tôi nói chuyện với chủ này.
Yeah.
Còn tôi nó nộp thuế nó đầy đủ và đến cái đoạn sang khi năm nay chủ coi nó thuê được một công ty đi được vài tháng ăn đại để nó dọa chủ không cho này, mà cứ một cái năm nay là chuyện công ty cũng định dám bay công ty rồi thì chủ nói thì giờ nào mà để làm việc nữa, chưa có một cái chỗ làm cự thuê được nhà lý rồi rồi là được vài tháng là hắn biết nơi rồi là hắn đại cự bắt nhà chủ là ép gọi nhà chủ mà nhờ anh đi cho chút chứ không cần lấy nợ nữa, thế mà không cần lấy tiền vì hợp đồng 6 tháng mà mới được 2 tháng thì thêm được 1 tháng thì nuôi con kênh định cái đoàn không cho mà nắn người chủ ơi.
Ngoài cái chuyện lên tiếng như thế này thì gia đình cũng có thư đến cho Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cũng như là Ủy ban Công lý và Hòa bình. Bác thấy rằng là lâu nay luật sư Lê Quốc Quân có những cái quan hệ gì đối với cái ủy ban đó thưa bác ạ?
Luật sư đó đã vô cái ban công lý sự thật và hòa bình ở địa phận Vĩnh thôi chủ ạ. Ra bắt cái lần trước 8 ngày, hơn 100 ngày là được thả về chủ nợ, là máy nhờ đi học cái trường gì ở bên Mỹ rồi người ta kêu gọi rất tuần nè. Bắt cái lần sau đi là máy nhờ nằm trong ban công lý hòa bình.
Cảm ơn bác về những trình bày, những cái chia sẻ của bác.
Trong lúc gia đình luật sư Lê Quốc Quân cho biết đang gửi thư kêu cứu lên Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cơ quan này cũng chia sẻ quan ngại của mình. Mời quý thính giả nghe cuộc trao đổi vào sáng ngày 30 tháng 12 giữa Quỳnh Chi và Linh Mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, nói về lá thư kêu cứu của gia đình ông Lê Quốc Quân, Linh Mục cho biết.
Đến giờ phút này thì văn phòng chúng tôi vẫn chưa nhận được em trai thư kêu cứu này mà chỉ gặp được trên mạng thôi.
Dạ vâng. Tuy chưa trực tiếp nhận được thư, nhưng ủy ban có quan ngại về trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân không ạ?
Thực sự đã thì bây giờ chúng tôi cũng như là mọi người dân khác của Việt Nam thì thực sự rất quan ngại trước nhiều cái vấn đề, chứ không phải chỉ trường hợp của mình Lê Quốc Quân.
Vâng.
Còn nhiều trường hợp khác chúng tôi rất quan ngại, mà chúng tôi ở chung là những oan khuất chưa được giải quyết một cách thấu đáo. đáo, và trong những bản thuyết trình mới đây hay là trong những nhận định mới đây chúng tôi đã nói đầy đủ hết rồi.
Là một người cộng tác thân thiết của luật sư Quân thì lên một nhận xét như thế nào về ông Quân ạ?
Chúng tôi biết nhau khi mà bắt đầu cái ngày đầu tiên đó là cái ngày ra mắt Ủy ban Công chúng Hòa Bình đó. Thì trong cái buổi ra mắt đó có tôi và anh Hiếu Quốc Quân cũng là khách trình viên chương trình những đề tài, cho nên tôi biết anh Hiếu Quốc Quân từ ngày đó. Và sau này chúng tôi gần gũi với nhau, chúng tôi cùng nhau tham gia cái chương trình đưa sách được xứ đạo của các vùng sâu vùng xa. Chúng tôi đang làm việc với nhau trong cái công việc đó, cho nên tôi với lại anh Quân là khá là gần gũi. Ngày 23 anh còn gửi mail cho tôi và có đề cập đến vấn đề gia đình, nhưng mà anh nói là con rất bình an, còn dự định sẽ nói về một cái tức là dự định sự của bác thư kêu cứu chỉ là trường hợp gia đình trong thời gian tới, nhưng mà anh nói rằng là thiên chúa mách bảo con và họ đang chờ mặt đứng một mình nên mình im lặng đã và hãy có khác cho chú tất cả để vui chân sinh. Giờ tôi rất tiếc là khi tôi mở công việc quá, tôi chưa kịp bữa âm lại cho anh thì anh đã bị về mặt rồi. Đây phải nói rằng là một thanh niên Công giáo có một đời sống đức tin rất là vững vàng, và đặc biệt là một thanh niên Công giáo Việt Nam rất vững đức. Anh luôn luôn mang tất cả những cái khả năng của anh dưới sự hướng dẫn của giáo huấn xã hội để anh phục vụ người dân đất nước.
Dạ, có tin nói là luật sư Quân là thành viên của một tổ chức nước ngoài. Đây có là điều làm cho Ủy ban quan tâm không ạ?
Thực sự ra vấn đề này tôi chưa có thông tin nên tôi chưa thể làm trả lời được cho chị về vấn đề này.
Truyền thông trong nước sáng nay loan tin là công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam mà luật sư Quân làm giám đốc đó trốn thuế với số tiền là 437 triệu đồng. Liệu việc này có ảnh hưởng đến quan điểm của Ủy ban Công lý Hòa Bình về ông Quân không ạ?
Chúng tôi không bất ngờ khi anh bị kết tội như vậy và bị bắt như thế. Vì đó là cái chuyện nó xảy ra rất thường xuyên với rất nhiều những người mà chính phủ Việt Nam cho họ là lực lượng chống đối, nhưng mà không có cái lý do chính đáng để bắt họ về cái tội gọi là chống đối hay là đối lập tân thuộc. Cho nên họ tìm cách một cái lỗi lầm nào đó trong cuộc sống ngày để bắt. Nhưng mà mục đích chính không phải là bị trốn thuế. Chẳng hạn như chuyện lớp chơi bước cày lớp bớt. Chúng tôi rất buồn những cách ứng xử của chính phủ Việt Nam, của nhà nước, luôn luôn tự nhận định là đất nước pháp quyền, tôn trọng pháp quyền vân vân, nhưng cuối cùng có những cái cách hành xử thì nó không phù hợp với luật pháp. Vậy mà tôi không có thay đổi cái quan điểm của tôi về Lê Quốc Quân, nhưng tôi hiểu rõ Lê Quốc Quân.
Vậy trong thời gian tới thì ủy ban sẽ có hoạt động nào đối với trường hợp này không thưa Linh Mục?
Thực sự đang như thế này, vấn đề của Công chúng Hòa Bình chúng tôi á là cố gắng phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội, đó là cái mục tiêu, đó là sứ vụ của Ủy ban Công chúng Hòa Bình, và nó như là một phương thế để loan báo tin mừng trong thời đại hiện nay, để dẫn thân vào đưa ánh sáng tin mừng soi sáng, hướng dẫn những cái thực tại của xã hội để làm sao cho mọi người xây dựng được cái công lý của hòa bình thực sự cho xã hội. Cho nên chúng tôi không phải là cái cơ quan như là những cái cơ quan đấu tranh bảo vệ nhân quyền khác của xã hội, mà chúng tôi là một cơ quan tôn giáo, chúng tôi là một bộ phận của xã hội, có sứ vụ công bố giáo huấn xã hội của giáo hội, lấy nền tảng là tin mừng của Đức Kitô tôn. Tuy nhiên, cái lĩnh vực trách nhiệm chính của chúng tôi là thứ nhất công lý, thứ hai về hòa bình và thứ ba về nhân quyền, thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn hoặc là có những cái nhận định và là những bản phúc trình chúng tôi gửi đến cho Hội đồng Pháp luật Việt Nam, thì chính các ngài với tư cách là chủ trương của các hội tại Việt Nam sẽ có những cái hướng dẫn và có một cái nhận định với quan điểm cụ thể hơn. Còn riêng những trường hợp những từng cái cá nhân không chỉ là Lê Quốc Quân mà còn cả những cái vụ của các bất ngờ chẳng hạn như vừa rồi, hoặc là của những cái oan khuất khác của rất nhiều, hiện nay chúng tôi đã nhận được nhiều cái lá đơn của chính dân oan khiếu kiện về đất đai vân vân, nhưng mà chúng tôi chỉ không thể, vì mình không phải là cái cơ quan để mà giải quyết những vấn đề đó hay để bàn những vấn đề đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng dùng giáo huấn xã hội của giáo hội để mà có những cái hướng dẫn, có những cái trao đổi cụ thể. Và thực sự còn những chuyện Lê Quốc Quân thì để chúng tôi còn đang mà sẽ gặp lại vị cha chủ tịch và những thành viên khác của ủy ban để chúng tôi làm việc cụ thể hơn. Nhất là phải đợi đến khi nào cái văn phòng chúng tôi nhận được cái thư, cái đơn khiếu kiện này.
Vâng, xin cảm ơn Linh Mục đã dành thời gian cho đài. Quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện giữa Quỳnh Chi và Linh Mục Lê Quốc Thăng, Tổng Thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa quý vị, luật sư Lê Quốc Quân, 41 tuổi, bị bắt hôm 27 tháng 12 vừa qua. Ông được đánh giá là một trí thức quan tâm đến tình hình đất nước và thường có các bài viết, bình luận liên quan đến luật pháp. Bài viết gần đây nhất của ông viết vào giữa tháng 12 mang tên Hiến pháp hay Hợp đồng điện nước, trong đó nhận định rằng điều tệ hại nhất đã xảy ra là Quốc hội đã giữ lại điều 4 trong Hiến pháp, khẳng định sự lãnh đạo của đảng trên toàn dân tộc Việt Nam.
Thưa quý thính giả, đã hơn 16 năm trôi qua kể từ khi chương trình hồi hương bắt buộc của Liên Hiệp Quốc kết thúc, khiến hàng trăm ngàn người Việt tị nạn trong vùng Đông Nam Á phải về nước. Con số người Việt tị nạn trong vùng giờ đây đã giảm đáng kể, nhưng không phải vì thế mà không có những người vẫn kiên quyết tìm đường ra đi để được định cư ở nước thứ ba, bất chấp những vất vả, khổ cực và thậm chí là nguy hiểm. Trong số họ, không ít người là phụ nữ. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe Việt Hà gửi đến câu chuyện của những người phụ nữ đang xin quy chế tị nạn tại Thái Lan.
Nằm sâu trong một con đường nhỏ, cách xa tiếng ồn ào của giao thông trên quốc lộ thuộc tỉnh Cha Trông Sao, cách Bangkok khoảng hơn 1 giờ đồng hồ xe chạy, là một khu nhà cấp 4 xây cất đơn sơ với khoảng hơn 20 căn nhà. Đây là nơi ở của những người tị nạn từ các nước Việt Nam, Miến Điện và Campuchia. Chị bà đón khách đến trời với nụ cười nở rộng trên môi, làm xóa đi phần nào những khắc khổ trên gương mặt sạm nắng của người phụ nữ đã trải qua rất nhiều khổ cực. Chẳng mấy khi có người đến thăm chị và các gia đình người Việt ở đây. Vừa đi, chị vừa khoát tay giới thiệu cho khách về nơi ở khiêm tốn của mình.
Nó từ ở đầu cái cột đèn đó, vô đây là mấy khu vừa người Khmer, vừa người Myanmar và người Việt vô đây tạm trú có mấy căn thôi. Đầu đó là người Thái, đây là người Myanmar. Thì có một căn người Việt vô đây thì ở, có trống chỗ nào thì mình ở vậy thôi. Có mấy hộ người Việt ở đây, mỗi người muốn một căn phòng, mỗi tháng như vậy là 1.500 bát, như vậy thôi. Ở bên kia cũng có một cái gia đình mà họ đã có quy chế rồi, có một gia đình hai vợ chồng, ba đứa con đã có quy chế rồi. Còn bên đây nói chung là không có quy chế, mà nói chung ở đây toàn là tiền nhân thôi, không có người mà tị nạn chính trị giống như tù ở bên kia.
Vậy thì khu này có bao nhiêu nhà chị biết không?
Khu này thì có một nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà, năm nhà, bảy nhà.
Bảy gia đình người Việt với khoảng hơn 20 người, cả lớn lẫn bé, họ sang Thái để xin quy chế tị nạn, để rồi từ đó được sang một nước thứ ba. Họ là một phần trong số khoảng hơn 250 người Việt đang đăng ký chờ quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc tại Thái Lan, theo số liệu thống kê năm 2011 được công bố của tổ chức này. Trong số đó, có đến 46% là phụ nữ. Tất cả những người Việt sống tại khu nhà này cùng với chị bà đều là những người đã từng vượt biên hồi những năm 80 và bị cưỡng bức trở về nước vào năm 1996 theo chương trình cưỡng bức hồi hương CPA của Liên Hiệp Quốc. Chị bà kể.
Tức là họ ra đi hồi trước là họ ra đi khỏi Việt Nam một lần.
Cách đây là khoảng 20 năm. Thì họ lúc đó họ đang ở trong trại. Trại lúc đó Cao Quỷ còn thành lập một cái trại ở Sikiu. Mới đầu ở Banat nhưng mà sau đó thì di chuyển toàn bộ xuống Sikiu. Sikiu ở tỉnh Nakhon Ratchasima cách đây khoảng 270 km. Rồi một thời gian sau thì năm 96 theo cái chương trình CPA thì Cao Quỷ buộc phải quay trở về. Bị cưỡng bức về số người ở trong khu A thì gồm có khoảng 1.400 người bị họ không chịu hồi hương cho nên rốt cuộc cũng phải cưỡng bức họ về. Về năm 96 toàn bộ về năm 96 hết. 2011 họ quay trở qua nữa. Quay trở qua thì chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có mấy người, bảy gia đình ở dưới này thôi.
Bản thân chị ba năm nay đã ngoài 60 tuổi, cũng đã hai lần một mình vượt biên sang Thái. Lần đầu tiên là vào năm 1989. Chị đến Thái chỉ vài tháng sau ngày 14 tháng 3 năm 1989, tức là ngày cuối cùng những người Việt tị nạn sang đây được trao quy chế tị nạn ngay lập tức. Vì vậy, chị phải qua thanh lọc để được quy chế tị nạn, nhưng thất bại. chị cùng hơn 1.000 người Việt khác ở trại Sikiu đã phản đối cưỡng bức hồi hương và vì thế bị nhốt chung vào một khu đặc biệt là khu A cho đến năm 1996 thì bị đưa lên máy bay trở lại Việt Nam. Trở về Việt Nam, không nhà, không cửa, chị sống lang bạt cho đến khoảng năm 2011, chị lại tìm đường sang Thái Lan. Nói về nguyên nhân quay lại Thái Lan lần này, chị ba cho biết.
Tại vì trước 75 chị là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên sau 75 thì lúc nào sau lưng mình nó cũng chờ sẵn, họ cứ kêu lên tới bất cứ một cái sự việc nào xảy ra trong nước họ cũng nhắm vào những người, những thành phần mà trước đây đã có những thành tích chống đối họ.
Và thế là vào tháng 5 năm 2011, chị ba lại khăn gói theo đường bộ trốn sang Thái Lan qua ngã Campuchia. Chị đi theo cách mà nhiều người Việt tị nạn khác đã đi trước đó. Khác với chị ba sang Thái một mình, chị Phụng, 54 tuổi, đến sống ở khu này cùng với chồng và cô con gái. Cả hai chị đã biết nhau từ những tháng ngày tại khu A ở trại Sikiu. Chị Phụng đón khách trong căn hộ rộng khoảng 20 mét vuông, tình toàng với một cái bàn nhỏ, hai ba cái ghế không đồng bộ và một cái quạt điện nhỏ. Chị khoe tất cả đều là đồ đi nhặt được hoặc được người hảo tâm cho. Chị nói, giờ được sống thế này cũng còn tốt hơn nhiều so với thời chị ở khu A. Lúc đó, con gái chị mới hơn một tháng tuổi. Chị nhớ lại.
Phải nói là khổ luôn đấy chứ. Tức là cứ tưởng tượng ra là một cái nhà mà khoảng chừng 5 căn nhà này, 5 căn nhà này. Mà nó nhốt như vậy là tới 7.
300
mấy? 350. 350 người mà có mỗi người có 6 tấc. Thì ăn uống thì đâu có nhận lương thực đâu. Thì mình không nhận. Thì nhịn á, kiểu như là mình tuyệt thực á. Tuyệt thực là không nhận lương thực bất cứ sao mấy đấy thì vẫn cho nhận lương thực. Vẫn chia nhưng mà mình ở đấy mình đấu tranh á, mình không nhận lương thực. Không nhận lương thực thế là mình đi mua lại không thì có người thì người ta vứt vô cho mình bịch gạo. Là những người bên C á, bên khu mà người ta đăng ký rồi á, người ta dúi là mình hai lon gạo, hai lon gạo là mình bắt đầu mình nấu cháo xong lấy nước á, lấy nước cho bé con này à, hút này ăn này, mà đến nỗi mà mấy cái rau đâu có ăn đâu, nó sót ruột, xong rồi đi hái mấy cái lúa cỏ cái nào mà mọc lên tí là bắt đầu mình hái, không biết được ăn được cái không hết.
Chỉ sang của con gái cao lớn ngồi bên cạnh, chị Phụng nói khi chị rời trại Sikiu, con gái mới hơn một tuổi, bây giờ cô bé đã 17 tuổi. Lúc cả nhà quay lại Thái Lan vào năm 2011, cô bé còn đang học lớp 10. Như vậy là đã một năm trôi qua trên đất Thái, một năm cô bé không được đến trường, chị Phụng buồn rầu nói.
Cứ là hết một năm rồi là tôi với ông ấy là đấy sẽ mất năm rồi đấy. Thì ra cứ làm thì sáng quá để giàu biết là nó đi học hành như thế nào mà cứ như thế này không biết là cái tương lai mình như thế nào, mình cũng muốn là để là mình đi để mình lấy để cho con mình nó có cơ hội nó học hành nữa rồi ở như vậy là một năm rồi, hơn một năm rồi.
Mỗi tuần hai ngày chị Phụng đưa con gái lên trung tâm cho người tị nạn ở Bangkok để học tiếng Anh. Buổi sáng hai mẹ con đi thật sớm từ 4:30 và chỉ về nhà vào khoảng 5:00 chiều. Còn với Như, con gái chị Phụng, việc phải xa trường lớp, bạn bè, sang Thái là điều em hoàn toàn không mong muốn, nhưng em cũng không có lựa chọn nào khác. Nói trong rơm rớm nước mắt như tâm sự.
Con cũng không muốn đi nhưng mà mẹ kêu là phải đi cho nên con đi theo mẹ.
Rồi bây giờ sang đây thì con có hối tiếc cái gì không?
Dạ... Con chỉ tiếc là con không học được thêm nữa.
Như kết bạn với những người bạn nước ngoài ở trung tâm tị nạn Bangkok mỗi khi em đến lớp. Còn phần lớn thời gian ở nhà, em kết bạn với một vài cuốn sách truyện hiếm hoi do người ta tặng, với hai con vịt em nuôi giúp bố, và với những chú mèo, chó hoang trong xóm mà em vẫn cho cơm ăn mỗi ngày. Những người Việt ở đây vì đang chờ xét quy chế tị nạn nên đều không được nhận trợ cấp hàng tháng của Liên Hiệp Quốc. Họ sống dựa vào nguồn tiền từ người thân, gia đình gửi cho, hoặc tiền giúp đỡ của một số Việt Kiều ở Úc và châu Âu. Theo luật của Thái Lan, họ cũng không được đi làm. Vì vậy, họ phải chất chiêu từng đồng để trả tiền nhà cho đủ và sống qua ngày. Chị ba chia sẻ.
Tức là mình phải tận tiện tối đa, để mà chủ yếu là tiền nhà, không có tiền nhà thì ta đuổi. Chủ yếu là tiền nhà. Còn tiền ăn uống thì sao cũng được. Thì cứ nếu ấy thì không có thì làm hủ muối mè kia ăn. Chứ sáng này đâu có gì ăn sáng. Sáng nhưng mà sáng nấu cơm. Sáng nấu cơm rồi có hũ muối mè để sẵn kìa. Rồi cứ hũ muối mè ra ăn thôi.
Để tiết kiệm, những người phụ nữ ở đây chăm sóc những luống rau ngoài khu vườn bỏ không của chủ nhà. Khu vườn không rộng nhưng cũng có đủ loại rau quen thuộc như rau muống, đu đủ, mướp, ớt, mè, vân vân. Dẫn khách ra sau nhà, chị Ba giới thiệu về khu vườn nhỏ nằm bên cạnh một đoạn sông phủ đầy bèo dâu, nơi hàng ngày cô bé Như vớt bèo cho vịt ăn. Chị Ba vui hơn khi nói về khu vườn của mình. Chị giới thiệu từng cây trong vườn. Trong câu chuyện của mình, chị vẫn không quên nhắc đến những kỷ niệm thời ở khu A.
Đủ mấy bên kia đu đủ rồi rau lan. Em biết không, có ở khu A nhiều khi không có đồ ăn á, ta hái cái này nặng, ta kêu bằng đọt bình linh nè. Ăn sống cũng được, ăn với lẩu cũng được, mà nấu canh chua ăn cũng được. Đủ hết em ơi, ngót hết á. Đâu phải là chỉ có rau đó đâu mà trồng cả cái đọt bình bát này nè. Nè, rau bình bát nè. Ngắt cái đọt này về nấu canh ăn, nấu canh giống như là nấu với miếng nước ăn vậy đó. Này, cái này là lá bình bát thôi chứ ăn được mà.
Những người Việt ở đây bây giờ không phải lo thiếu ăn, nhưng họ luôn có một nỗi lo khác. Nỗi lo từ ngày đầu tiên họ đặt chân đến Thái và càng ngày càng nặng hơn. Họ có thể tránh không muốn nói về nó, nhưng họ không thể tránh nghĩ về nó. Đó là nỗi lo không được quy chế tị nạn. Họ đã từng bị từ chối một lần và họ sợ bị thêm một lần nữa. Bởi nếu thêm lần này, họ không biết họ còn có đủ thời gian và may mắn để tìm kiếm thêm lần nữa. Chị Ba, chị Phụng và những gia đình người Việt khác ở đây đã chờ quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc hơn một năm nay. Họ không chắc mình có được nhận quy chế tị nạn hay không, và nếu có thì đến bao giờ. Nhưng họ cũng không muốn quay trở lại Việt Nam vì khả năng sẽ bị đi tù. Trước mắt họ không còn con đường nào khác ngoài chờ đợi một cách vô vọng.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một số người thượng tị nạn, vì sao họ bị lãng quên qua phần trình bày của Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Từ năm 2000, người ta đã nghe, đã biết đến những người thượng vùng Tây Nguyên Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia để lánh nạn sau khi tham dự biểu tình đòi đất và đòi quyền lợi. Có nghĩa là đòi được tự do thờ phượng theo đức tin mà họ đã chọn lựa. Phần lớn người bỏ chạy qua Campuchia xin tị nạn là thanh niên trai tráng, đa số theo đạo Tin Lành. Tháng 6 2002, nhờ sự can thiệp của UNHCR, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ, hơn 1.000 người Tây Nguyên được sang Hoa Kỳ định cư tại tiểu bang North Carolina, cách thủ đô nước Mỹ không tới một tiếng đồng hồ đường chim bay. Những năm tiếp đó, một số người thường tị nạn tiếp tục đến sống ở một nước thứ ba, trong lúc tình trạng sách nhiễu hà khắc đối với người dân tộc Tây Nguyên của chính phủ bên nhà không thay đổi, dẫn đến chuyện nhiều người thường tiếp tục bỏ trốn sang Campuchia. Họ đã bị Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phủ nhận quy chế tị nạn. Tiếp đó, chính phủ Campuchia ký kết một thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, lập chương trình cho gần 800 đồng bào thượng hồi hương với cam kết không gây khó khăn trở ngại cho họ. Một số quyết định trở về, một số khác dù đã ghi tên xin về nước, nhưng sau đó đổi ý tìm đường trốn qua Thái Lan. Đến Thái Lan, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok một lần nữa từ chối cấp quy chế cho họ. Cùng đường, những đồng bào thiểu số này đã tìm cách sống lẫn lút cho tới khi được những tổ chức và những người hoạt động xã hội ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, ngày rộng tháng dài, hoàn cảnh của những anh chị em dân tộc miền núi này coi như hoàn toàn vô vọng. Năm 2009, Thanh Trúc đến tỉnh Chiang Mai, mạn Đông Bắc Thái Lan, gặp gỡ với một nhóm dân tộc ED 12 anh chị em đang được một tổ chức ngoài chính phủ ở địa phương giúp đỡ. Cách đây hai hôm, trở lên Chiang Mai, Thanh Trúc phải đi thêm 40 km nữa thì mới gặp lại được ba trong số mười mấy người khốn khổ ấy, hiện đang tản mát nhiều nơi vùng Đông Bắc Thái Lan trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Cuộc sống bấp bênh và bất trắc khiến họ già cổ đi và khắc khổ hơn. Sống chìm khuất trong cộng đồng bản địa mà họ vẫn trơ trọi, vẫn lạc lõng, giống như khi từ rừng đi về phố thị ở bên nhà những ngày trước. Thế nhưng có một điều không thể lay chuyển là đức tin của họ. gặp nhau ở đâu, lúc nào, chỉ cần hai ba người là họ cùng nhau cầu nguyện. Tên của ba người là Ioni, trước ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
Em từ Việt Nam đến Campuchia ngày 11 tháng 1 năm 2007, vô chỗ tại tị nạn Campuchia. Em xin tị nạn tại Campuchia.
Y Hoách, trước ở xã Hòa Xuân, thành phố Ban Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.
Yeah, cũng như thế rồi, từ tại Campuchia, ở UN Campuchia từ chối, muốn trục xuất chúng em về Việt Nam. Nhưng chúng em không muốn về Việt Nam, chúng em bỏ trốn chạy nước láng giềng Thái Lan. Cái là tình trạng của chúng em rất khó khăn và rất nguy hiểm như vậy.
Và Y Jem, cũng ở Ban Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.
Rời khỏi Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2007 đến trại tị nạn Campuchia, rồi sau đó thay tình hình ở trại tị nạn Campuchia căng thẳng, rồi trục xuất về, rồi em chạy sang Thái Lan, rồi sau đó đi kiếm việc làm tiếp ở Lampung. Trong thời gian qua cũng đi gặp UN rồi, nhưng mà UN chưa có trả lời, cho nên là bây giờ là rất phức tạp, đi đâu cũng không có được.
Đã 5 năm qua, bây giờ không còn tổ chức thiện nguyện nào ở Thái có thể đứng ra cưu mang hay giúp đỡ về lâu về dài cho những anh em dân tộc ED này nữa. Nguồn bảo trợ duy nhất họ có được nhiều nhất về mặt tinh thần là một nhà thờ ở Lampung, còn lại là sự tử tế của người dân chung quanh. Ijom thuật lại hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.
Em bị đau chân, bị mổ. Lúc đó thì đi vô nhà thờ cho đi khám bệnh. Bệnh viện nói với chú, người này không có giấy tờ, mất hợp pháp như vậy, đi vào tù với lại phạt tiền. Chú nói với bệnh viện là mình không khám cho nó là không được, bây giờ nó là bị đau. Rồi chú nói tôi không bỏ rơi anh ta, tôi sẽ giúp đỡ anh ta. Rồi sau đó là em ở bên đó.
Nghề mà ba người được thuê mướn đi làm là gặt lúa và cắt cỏ. Làm ngày nào trả tiền ngày đó, 150 bạc Thái tiền công chạy gần 5 đô la một ngày. Những người chủ Thái mướn người thường làm việc trong rẫy của họ, một phần là muốn giúp đỡ, phần khác tiền công trả cho người thường rẻ hơn trả cho người bản xứ. Để những người này có thể đi làm nơi khác khi rẫy nhà không có việc và không gặp rắc rối, người gọi là chủ Thái có thể giới thiệu và bảo lãnh cho họ ra ngoài đi làm thuê bằng cách xin giấy tờ đi làm tạm thời và ngắn hạn cho họ.
Tụi em bây giờ cũng kiếm sống lai lai, thì có nghề nghiệp gì ai kêu tụi em đi làm một ngày thì cứ trả công cho tụi em 150, tụi em có lấy tiền đó tụi em kiếm sống hàng ngày. Vậy hiện giờ tụi em đi cắt mấy cái lúa, giờ đi cắt cỏ ở đây mấy cái nhãn gì, thôi tụi em một ngày 200, cơm nước nó bao hết.
Có lúc có việc làm thì họ gọi, còn nếu không có việc làm mình ở nhà một tuần khoảng chừng 2 ngày hoặc là 3 ngày gì đó, tại vì mình không có giấy tờ hợp pháp cho nên họ không dám kêu mình làm trực tiếp với họ. Còn bây giờ thì ở đây thì mùa này chưa có việc làm là nên bây giờ chúng em không kiếm được tiền nữa.
Em bây giờ là từ cái hồi tháng 2 đến bây giờ là không có việc làm, thì em suốt thời gian trong nhà thờ không có được đi lại, với lại cái chân cũng bị đau. Cho nên là nhà thơ giúp đỡ cơm ăn này nọ thôi.
Hoàn cảnh chung của nhóm người thường Tây Nguyên ở Chiang Mai là như thế. Không ai may mắn hơn ai. Không ai ở chung với nhau, không biết mình sẽ đi đâu và sẽ về đâu. Không được UNHCR, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp giấy chứng nhận, thì tương lai của những người dân tộc hiền lành ít chữ nghĩa ấy là khoảng không và sự lãng quên của mọi người.
Em không có thể quay về Việt Nam chị, nếu em quay về Việt Nam thứ nhất nó phải bắt em vô tù 5 năm đến 20 năm vì em đã cam kết với chính quyền của Campuchia rồi.
Đó là cam kết không được phản động, không được chống phá và không được nghe kẻ khác xúi dục làm mất an ninh trật tự mà Ioni, Y Hoách cũng như Y Jom đã ký vào đơn xin hồi hương lúc có đợt cưỡng bắt người thường trở về Việt Nam khoảng năm 2003-2004 ở Campuchia. Đã ký vào mà chính họ cũng không ý thức được tầm hệ trọng của sự cam kết đó, để rồi đổi ý bỏ chạy sang Thái Lan nên mới lâm hoàn cảnh bất hợp lệ như hiện giờ.
Tại vì hồi trước em ở trong tù rồi, em đã cam kết với họ rất nhiều lần, không phản động, không vượt biên, đi đâu làm gì phải xin phép từ chính quyền. Còn nếu mà mình tự đi một mình thì họ phát hiện họ bị bắt giam từ 5 năm đến 20 năm tù. Do nên thì em không dám quay về, tại vì em đã từng cam kết với chính phủ chính quyền Hà Nội như vậy.
Còn em thì hồi ở Campuchia là họ cho làm lại cái đơn phỏng vấn, nhưng mà em biết ít tiếng Việt nữa, làm phỏng vấn không được nữa. Rồi em sợ quá, họ nói là nếu mà rớt thì trở về Việt Nam được không? Em nói là không được, em không thể quay về Việt Nam được. Sau đó là mình thấy coi như là nó lạ quá rồi chạy trốn sang Thái Lan. Nếu mà trở về Việt Nam cũng không được, bởi vì công an Việt Nam nhốt vào tù rồi đánh đập này kia, coi như là em rất sợ. Em chưa từng trải qua ba cái đánh đập. Nhưng mà em thấy trong thời gian qua mà gia đình của em bị công an mời rồi đầu độc rồi chết. Anh rể là bị nhốt tù 8 năm tù, anh họ cũng 8 năm tù. Cho nên là em rất sợ, không muốn quay về. Nếu mà không có giấy tờ thì em cũng cố gắng len lút như vậy thôi, không có cách nào khác. Rồi bây giờ là ăn nắp trong nhà thờ thôi. Vợ con ở Việt Nam không có gọi điện được, sợ họ biết họ sẽ làm khó khăn cho vợ con.
Khu vực mà Y Chom đang cư trú là nơi sóng điện thoại rất yếu, anh cũng không có tiền để gọi về cho người nhà bên Việt Nam. Còn Y Hút thì nói người chung quanh tử tế vì anh không giấu hoàn cảnh khó khăn của mình đối với họ.
Họ biết mình có người tị nạn rồi nhưng mà họ không làm gì mình là tiền, nhưng mà họ cũng thương mình, hoàn cảnh của mình là mình đã kể hết với họ nghe hết rồi, như vậy họ mới thương mình.
Gian khổ thì đã đành, nhưng cái khó của ba anh em người Ê Đê chơn chất này là nỗi nhớ nhà canh cánh bên lòng.
Em rất nhớ nhà lắm chị, nhưng em không về được. Nhà cứ như là theo mùa này thì làm ruộng vừa có cà phê thôi ạ. Ngoài cái việc làm ruộng là không có việc làm gì nữa. Mỗi lần em nhớ nhà thì em không có làm gì hết chị. Em cầu nguyện cho những người nhà thì được tâm bình khỏe chị ạ. Thì em muốn làm nhiều thứ, nhưng một là em với điều kiện hoàn cảnh là như vậy thì em không làm được. Em cũng ước ao được về nhà, nhưng mà thì em chưa biết chừng nào Chúa cho mình về nhà có được không ạ. Thì ở đây thì mình còn lâu lắm rồi, cũng nhớ quê nhà, nhưng mà về là chẳng làm gì được kìa.
Cái chỗ mà em ở bây giờ là điện thoại không có sóng, cũng nhớ nhà. Mỗi lần nhớ nhà chỉ có ngồi, chỉ có khóc thôi, không có làm gì được hết ạ. Nhớ nhà, mùa này coi như là người ta chuẩn bị thu hoạch lúa ạ. Thu hoạch lúa xong coi như là lễ hội coi như là ăn mừng cái ngày mà để thu hoạch xong xuôi à, vui lắm, coi như rất nhớ nhiều gì à. Bây giờ thì ở đây cũng muốn đi chơi nhưng mà không thể nào đi được, bởi vì cảnh sát mà nhiều quá, đi đâu cũng không có được dễ dàng đâu. Nhớ Việt Nam quá, không có làm thế nào gì được kìa.
Bao giờ trở lại quê hương là câu hỏi mà cả Y Yoni, Y Hoat và Y Jom luôn nghĩ tới, nhưng không dám hỏi nhau vì biết có hỏi cũng không tìm được câu trả lời. Họ chỉ biết vững lòng tin và cầu nguyện, trong lúc bản thân của mình dường như bị rơi vào quên lãng, thậm chí không một chỗ đứng trong cuộc sống lưu đày nơi đất Thái.
Lần ma ba tê chỉ nên cứ ta tội ngặt cầu lo muốn phim đi ơi kia phô lại y chinh phô lòng phô giá đi ngặt cầu lo muốn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Việt Nam vừa có thêm một khu thiên nhiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đó là khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Vậy khu vực đó có những đặc trưng gì và cần phải có những hoạt động ra sao nhằm bảo tồn và phát triển khu tự nhiên đó? Mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin liên quan trong chuyên mục Khoa học môi trường kỳ này. Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hồi tháng 5 vừa rồi tiến hành công bố quyết định công nhận khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới. Đây cũng là khu dự trữ sinh quyển thứ 8 tại Việt Nam. Theo đánh giá, thì khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai với diện tích hơn 966.500 ha, với vùng lõi là 169.000 ha, là một môi trường sinh sống lý tưởng cho nhiều loài động vật có vú, chim chóc, cá và nhiều loài bò sát khác nhau. Hiện nay, tại khu vực đó ghi nhận được hơn 1.400 loài thực vật và 1.700 loài động vật khác nhau, mà trong đó có những loài quý hiếm đang được liệt kê vào sách đỏ của thế giới. Vì tính đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển, nên đó được xem như là một phòng thí nghiệm tự nhiên để tiến hành các nghiên cứu khoa học, triển khai những ý tưởng mới về hoạt động bảo tồn và phát triển. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Trung tâm Dự trữ sinh quyển Đồng Nai cho biết, khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai này là nơi có thể nói duy nhất trong những tỉnh ở đó còn rừng tự nhiên chưa bị tàn phá để trồng các loại cây công nghiệp, nhất là cây cao su. Đó chính là một trong những yếu tố để UNESCO công nhận khu vực được xem là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, ông Trần Văn Mùi cho biết.
Thứ nhất là cái tính đa dạng sinh học nó rất là cao. Nó là cái rừng đại diện cho cái rừng nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới, mà nó đại diện cho cái miền Đông Nam Bộ của Việt Nam. Cái tính đa dạng sinh học cao, nó có rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm ở trong cái khu đó. Trong cái khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, đặc biệt là những cái diện tích lớn rừng mà thuộc tỉnh Đồng Nai thì được quản lý bảo vệ rất là tốt. Tình trạng mà phá rừng là gần như là không có xảy ra ở Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai vừa rồi thì cũng quyết tâm mà giữ cái diện tích rừng đặc dụng không để thu hẹp. Tuy nhiên thì cái vùng điểm xung quanh thì một số nơi người ta cũng có chuyển đổi rừng để mà phát triển cây cao su, thí dụ vậy. Như Đồng Nai thì không có. Cái vùng lõi mà chúng tôi quản lý thì không bị xâm hại.
Đối với nhiều người quan tâm tình hình môi trường tại Việt Nam, thì trong thời gian qua, truyền thông trong nước loan tin khá nhiều về vấn đề phá rừng, săn bắt động vật hoang dã. Đối với những loài thú lớn trong tự nhiên đặc trưng như hổ, voi, thì có cảnh báo nói chúng cũng bị săn lùng rất nhiều và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Mùi, thì tình hình một số loài đặc chủng tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai không phải như thế, ông trình bày.
Hổ ở trong cái khu dự trữ sinh quyển của tôi thì qua các năm điều tra thì như là chúng tôi không thấy phát hiện có còn hổ tồn tại. Nhưng mà có những cái loài như là voi, voi ở khu dự trữ sinh quyển của tôi thì nó tới đoàn voi thì cũng đang phát triển ổn định đấy. Voi vừa qua thì cũng có ra phá hoài nương rẫy người dân thì chúng tôi đã phối hợp với người địa phương là cũng ngăn chặn cái này. Hiện nay thì nhà nước đang đầu tư cái dự án mà chúng tôi để giữ bảo tồn và phát triển làm sao mà voi nó không gây phá hại dân. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái dự án này. Thì tôi nghĩ rằng với cái diện tích đủ rộng mà trên 100.000 hectare rừng, gần 150.000 hectare rừng thì tôi nghĩ nó là cái sinh cảnh tốt cho các loài thú trong khu dự trữ sinh quyển tôi sinh sản và phát triển ổn định.
Ngoài hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động và thực vật trong khu dự trữ sinh quyển, hoạt động khai thác để phục vụ cuộc sống con người mà không gây hại cho khu dự trữ là kế hoạch được đề ra. Ông Trần Văn Mùi trình bày những công tác cần làm hiện nay sau khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới.
Thứ nhất là ngoài cái sự quan tâm của tỉnh Đồng Nai ra, thì đề nghị là các cái tỉnh lân cận cũng phải có một cái phát triển kinh tế xã hội tương đối bình vững, chứ không có gì chạy theo phát triển mà phá rừng để trồng cây cao su. Thí dụ như ở Bình Phước hiện nay cũng đang phá rừng mạnh để trồng cao su. Bình Dương thì cái tỉnh giáp ranh chúng tôi thì gần như không còn rừng tự nhiên nữa. Cho nên là để mà ổn định được cái khu dự trữ sinh quyển mà cái tài nguyên quý giá của Việt Nam cũng như là của quốc tế thì ngoài cái sự phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương của các tỉnh xung quanh Đồng Nai thì các bộ ngành và đặc biệt chính phủ cũng phải quan tâm để mà đầu tư đặc biệt là xem xét lại các dự án phát triển kinh tế trong cái vùng đó để mà tính toán giữa cái được cái mất, giữa phát triển kinh tế với lại cái bảo tồn.
Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển là bài toán không phải dễ dàng, nhất là trong tình hình hiện nay khi mà dân số gia tăng, nhu cầu phát triển kinh tế phục vụ cuộc sống trước mắt luôn đè nặng lên toàn xã hội. Ông Trần Văn Mùi nói về cách thức để cân bằng.
Hiện nay thì chính phủ Việt Nam thì đã có cái ban hành cái quy chế quản lý sử dụng cái rừng đặc dụng này. Thì hiện nay chúng tôi không phải là nghiêm cấm tất cả những cái hoạt động trong cái rừng đặc dụng. Trong rừng đặc dụng thì những người dân có thể là được khai thác những cái lâm sản phụ dưới cái sự giám sát của cái ban quản lý rừng đặc dụng. Nhưng mà hiện nay thì do cái phối hợp và cái hiểu biết của người dân cũng chưa cao, cho nên là chúng tôi chưa có đẩy mạnh cái mà tạo điều kiện cho người dân người ta sử dụng từ cái lâm sản phụ trong cái khu bảo tồn. Tôi nghĩ dần từng bước thì chúng tôi sẽ kết hợp chính quyền địa phương thảo luận chặt chẽ với người dân thì sẽ cố gắng sẽ tạo điều kiện nâng cao cái đời sống người dân xung quanh cái vùng rừng tốt hơn.
Tại nhiều nơi trên thế giới, một hoạt động được tiến hành đưa du khách vào tham quan các khu rừng với những loài cây con đặc trưng ở đó. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai cũng có hướng về lĩnh vực này như sau, qua trình bày của ông Trần Văn Mùi.
Cái du lịch sinh thái thì ở khu dự trữ sinh quyển tôi đã có làm, và cái lượng du khách thì ngày cũng càng tăng so với các năm về trước thì lượng du khách cứ tăng lên. Để mà phát triển thêm mà tạo ra một nguồn thu thì cần phải có tuyên truyền giáo dục về cái nhận thức, rồi cái thưởng thức về cái đa dạng sinh học. Cái đi mà du lịch sinh thái không phải là cái chuyện ai đến cũng có thể là mà thưởng thức được cái đấy, mà cũng phải có hiểu biết nhất định. Thì hiện nay là các vườn quốc gia khu bảo tồn chúng tôi đều có cái trung tâm, thì giờ du khách đến là chúng tôi sẽ có hướng dẫn để người ta hiểu biết là cái gì được làm, cái gì không khi đến khu bảo tồn. Nhưng mà người Việt Nam thì đi du lịch sinh thái thì so với nước ngoài thì tôi nghĩ cũng là mới giai đoạn đầu thôi. Đây là cái mô hình mới, và đặc biệt là cái khách thì người ta cũng chưa có cái hiểu biết nhiều để cái thưởng thức để mà cái đa dạng sinh học.
Một dự án phát triển hai thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua vườn quốc gia Cát Tiên, lâu nay đang khiến cho những nhà môi trường tại Việt Nam quan ngại bởi tác động bất lợi của chúng đối với hệ sinh thái đặc trưng của vườn, cũng như cuộc sống của người dân tộc bản địa. Về mối nguy cơ xâm hại đó thì ông Trần Văn Mùi có ý kiến.
Vừa qua thì có cái sợ ảnh hưởng mà có một số cái thủy điện mà dự kiến là sẽ có làm á. Thì khả năng nó sẽ có bị ảnh hưởng, nhưng mà các nhà khoa học thì cũng đang có kiến nghị với chính phủ là ngưng cái dự án đó. Thì hiện nay là dự án đó chưa được triển khai. Chính phủ cũng sắp tới đang thành lập cái đoàn nữa, cái đoàn để đánh giá lại. Thì nhiều đoàn đi rồi, nhưng mà vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã thành lập cái đoàn mới thì có cử một ông thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ làm trưởng đoàn để đi vào đánh giá lại. Thì mới có cái thông báo chính thức.
Trong khi chờ đợi đánh giá tác động môi trường mới đối với hai dự án Thủy Điện 6 và 6A do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư và được Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, cho rằng rừng đã mất hết rồi nên xây thủy điện là có lợi, thì giới bảo tồn như ông Trần Văn Mùi vẫn khẳng định đánh giá của Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là không thuyết phục và không đúng. Bất cứ dự án xây dựng nào cũng có tác động bất lợi đến tự nhiên. Ông Trần Văn Mùi lập luận tiếp.
Cái đoàn đó nói rằng không ảnh hưởng thì tôi nghĩ rằng đoàn nó đánh giá là chưa đúng. Bởi vì không phải là cái rừng chặt 100 mấy chục hecta trong vùng lõi, rồi 200 hecta vùng điểm nữa, mà sau khi làm cái nhà máy thủy điện rồi thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cả cái khu sinh quyển của chúng tôi. Bởi vì sẽ có rất nhiều đường xá đưa vào cái khu cái nhà máy đấy. Rồi những tiếng ồn, rồi dân cư sẽ thâm nhập rất lớn, được gây sức ép rất lớn đến khu dự trữ sinh quyển. Cho nên là chính cái đánh giá đó là không được thuyết phục, cho nên là chính phủ mới thành lập cái đoàn tiếp tục. Cho nên là tôi nghĩ cái đánh giá đó thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy nó là không có ý nghĩa. Mà có thể là vì một cái động cơ nào đó Nếu mà về trình độ thì tôi nghĩ là như vậy là còn hiểu biết về cái ra dạy sinh học cấp cấp. Còn nếu mà động cơ khác thì tôi không bình luận.
Ông Trần Văn Mùi cho báo chí biết khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được phát triển rộng từ khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên, nằm trên địa phận 5 tỉnh gồm Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước và Đắk Nông. Ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai gồm Vườn Quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và khu bảo tồn vùng nước nội địa Hồ Trị An, sông Đồng Nai. 7 khu dự trữ sinh quyển khác của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm có khu rừng ngập mặn Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đảo Cát Bà ở Hải Phòng, rừng quốc gia Cát Tiên, khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang, khu dự trữ sinh quyển Đồng bằng sông Hồng, khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An, vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
You have been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.